cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Khải Huyền đoạn 12. Trong Khải Huyền đoạn 12 và 13 nói đến 7 nhân vật ở trong thời kỳ đại nạn. Nhân vật thứ nhất là người đàn bà. Nhân vật thứ hai là con rồng đỏ. Nhân vật thứ ba là con trai của người đàn bà. Và nhân vật thứ tư là Thiên Sứ Trưởng Michel. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh nói đến Thiên Sứ Trưởng Michel tranh chiến với con rồng ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 7 đến câu 9. Bấy giờ có cuộc tranh chiến trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là quỷ Satan, dỗ dành thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất và các sứ nó cũng bị quăng với nó nữa. Thưa các bạn, qua những câu này, tỏ bài hay là diễn tả cho chúng ta biết về Satan như thế nào? Nó là một loài rất là quỷ quyệt, nó có sức mạnh và chẳng những nó mà thôi, nó còn có biết bao nhiêu các sứ khác hay là các quỷ Satan khác ở dưới sự điều khiển của nó nữa. Bây giờ chúng ta tiếp đến ở trong Khải Huyền đoạn 12, câu 10 đến câu 12. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi quyết chiến con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng nó chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi. Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận quảng mà đến cùng các người. Giăng nói, tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng. Điều này nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng, Giăng vẫn còn quan sát và ghi chép những biến cố này. Giăng không muốn chúng ta quên điều này bởi vì nó rất quan trọng. Khi Satan bị ném khỏi trời, nó sẽ là chiên cớ vui mừng cho những người được cứu chuộc trên thiên đàng. Hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi. Lời này hình như đề cập đến các thánh đồ trong Cựu Ước hay các thánh đồ của thời kỳ đại nạn mà họ đã bị tượng đạo cho tới thời điểm này, như được đề cập ở trong sách Khải Quyên đoạn 6 câu 9 câu 10. Vì họ đề cập đến anh em mình trên đất. Kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Lần đầu tiên thể hiện quyền năng lớn để chống lại ma quỷ, và sau khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, Ngài ném Satan ra khỏi trời. Đó là bắt đầu những hành động mà nó dẫn đến việc Chúa Giêsu nắm quyền cai trị trên đất. Khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, Ngài chuẩn bị đẩy Satan ra khỏi trời. Xin chúng ta hãy nghe lời ở trong Côlôse đoạn 2 câu 14 nói rằng: Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Chúa Giêsu cứu rỗi con người bởi sự chết của Ngài. Đức Chúa Trời xóa hết nợ tội lỗi của chúng ta và đóng đinh nó trên thập tự giá của Đấng Christ. Chúa Giêsu trả một giá đầy trọn. Phao-lô nói tiếp ở trong Côlôse đoạn 2 câu 15. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng và nộp ra tỏa tường giữa thiên hạ. Riêng tôi tin rằng điều này bắt đầu khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời và đem theo nhiều thánh đồ với Ngài. Ngài dẫn những phu tù theo và đem họ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là những thánh đồ cũ ước, và tôi nghĩ rằng họ ở trong nhóm giờ đây đang nói rằng sự cứu rỗi đến. Điều này mở đường cho bốn điều lớn lao trong thiên đàng. Chúng ta đang nói về bốn sự tự do dưới đất mà nó chưa có đi qua. Nhưng đây là bốn sự tự do mà nó sẽ qua mọi sự khi Đấng Christ đến. Thứ nhất, sự cứu rỗi. Sự hoàn tất của nó là ở trong thân vị của Đấng Christ. Sự cứu rỗi của chúng ta sẽ được hoàn tất cho đến khi nào chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 3 câu 2 nói rằng: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Điều này sẽ trở nên sự thật khi Chúa Giêsu đến trên đất. Tôi tin rằng câu này nói đến sự trở lại thấy được của Ngài trên đất. Thứ hai, quyền năng. Phương cách mà các nước dùng quyền lực của họ rất là tệ. Đó là sự thật của các quốc gia lớn. Một số các quốc gia lớn tạo ra chiến tranh giống như châm lửa cháy. Nó lan rộng ra các nước, hủy diệt thành phố và giết hại nhiều người. Các nước đã lạm dụng quyền hành. Nhưng Chúa Giêsu chiếm lấy quyền hành và điều khiển trái đất này. Nó sẽ là một điều tốt đẹp. Thứ ba, nước Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thành lập trên đất này. Sau đó, nó sẽ có sự bình an, sự công bình và sự tự do trên đất này. Hiện nay, trong đất nước của chúng ta không có tự do. Nhưng khi nước của Đức Chúa Trời đến trên đất, nó sẽ làm một thời gian tốt đẹp. Lời này cũng cho biết rằng nước trời chưa được thiết lập khi Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất. Và thứ tư, cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Nó tỏ bày cho biết rằng Chúa Giêsu chưa chiếm lấy quyền cai trị thế giới. Ngài chưa có thiết lập nước trời hôm nay. Xin chờ đợi, Ngài sắp thực hiện tất cả những sự phán xét chuẩn bị cho sự trở lại trái của Ngài. Sự phán xét này cho con người lời cảnh giác về cơ hội trở về cùng Ngài. Và nhiều người sẽ làm như thế, luôn có ân điển trong sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cách mà Ngài đã đối xử với chúng ta như thế. Satan là kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này cho biết chiến thuật hiện nay của Satan là cố gắng làm hư hại mục tiêu của Chúa Giêsu cho hội thánh hôm nay và cho các thánh đồ của đại nạn trong tương lai. Vì thế, chúng ta cần công tác của Chúa Giêsu là đấng biện hộ cho chúng ta. Các thánh đồ bị kiện cáo, muốn có sự chiến thắng, cần có ba điều được đề cập trong đoạn này. Thứ nhất, huyết của chiên con. Sẽ có một quyền năng tuyệt vời trong huyết của chiên con. Xin các bạn đừng quên điều đó. Và cũng đừng giới hạn quyền năng trong huyết của Chúa Giêsu. Có nhiều lời kinh thánh nói đến huyết của chiên con được trình bày trên trời. Huyết không phải là một ý niệm hung bạo, nhưng bởi vì sự xấu xa của tội lỗi chúng ta mà huyết báo của Chúa Giêsu đổ ra. Nếu các bạn và tôi có sự chiến thắng nào trong đời sống chúng ta, đó là bởi nhờ huyết của Chúa Giêsu. Do đó chúng ta đừng có khoe mình về sự chiến thắng nào đó trong đời sống của chính mình, nhưng xin hãy cảm tạ Chúa Giêsu. Thứ hai, lời làm chứng của họ. Điều này tỏ bày rằng họ là những người thật sự tuận đạo. Họ thuộc về Chúa Giêsu và không chối bỏ Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32 và 33 nói rằng: Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Có một điều nào đó tạo nên sức mạnh khi chúng ta nói lời làm chứng. Xin đừng hiểu lầm tôi nghe. Có một số lời làm chứng trong ngày hôm nay rất cạn cợt. Có một số người không nên nói lời làm chứng bởi vì những người gần gũi xung quanh biết họ, nghi ngờ về họ, vì đời sống của họ không hỗ trợ cho lời làm chứng của họ. Nếu các bạn có đời sống hỗ trợ cho lời làm chứng, các bạn làm chứng cho những người trong thế gian, các bạn chống nghịch với những người không thờ kính Chúa, những lời nói của những người phạm thượng. Các bạn cho họ biết rằng các bạn thuộc về Chúa Giêsu Christ và các bạn ở trong Ngài. Có một sức mạnh trong lời làm chứng đó. Có một điều nào đó làm cho người làm chứng mạnh dạn, đứng vững. Tôi biết có một người đàn ông cao lớn. Ông là người trong ban điều hành của một công ty. Ông có nhiều người phạm thượng ở xung quanh. Khi ông nghe ai nói những lời phạm thượng, ông đến với người ấy và nói rằng: Tôi xin nói cho anh biết, Chúa Giêsu có ý nghĩa như thế nào trên đời sống của tôi. Chúa Giêsu cũng nói: Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 33. Đây là những người tuận đạo thật. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ tuận đạo có nghĩa là làm chứng. Đây là người làm chứng cho Chúa Giêsu. Điều thứ ba, chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Đây là thái độ cao nhất, nơi mà các bạn và tôi có thể đặt tình yêu của Chúa Giêsu vào chỗ thứ nhất và đặt tình yêu của chính mình vào chỗ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Dĩ nhiên, chúng ta cũng yêu chính mình, nhưng chúng ta cần đặt Chúa Giêsu ở chỗ cao nhất. Khi chúng ta đặt Chúa Giêsu ở chỗ cao nhất, chúng ta không có sự khó khăn nào trong đời sống cho Ngài dưới thế gian này. Sự khó khăn lớn nhất cho một người sống trong ngày hôm nay là các bạn không có một luật, không có một thứ tự đúng trong đời sống. Và phía sau những luật này là gì? Trong lời của sách Khải Quyền này cho chúng ta thấy những gì ở phía sau? Huyết báo của chiên con, lời làm chứng của các bạn và tình yêu các bạn có cho Ngài trên hết những thứ khác. Tình yêu là nền tảng căn bản cho sự phục vụ. Chúa Giêsu đã hỏi Phi-e-rơ: Ngươi yêu ta chăng? Cuối cùng Phi-e-rơ nói: Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Sau đó, Chúa Giêsu dùng Phi-e-rơ để trở nên một người chăn dắt nuôi dưỡng chiên của Ngài. Ở trong sách Giăng đoạn 21 câu 15 đến 17, Phi-e-rơ giảng bài giảng đầu tiên trong hội thánh mà có thể không có ai sau này giảng một lần mà có nhiều người được cứu như vậy. Có hai phản ứng khi Sa-tăng bị ném ra khỏi trời. Có sự vui mừng trên trời vì từ nay con rắn nguy hiểm này bị đuổi ra vĩnh viễn. Nhưng sau đó có sự khốn thai trên đất. Đây là sự khốn thai thứ ba mà nó nổ ra bởi bãi bác thạnh nộ. Chỉ có một sự an ủi cho trái đất là sự tạm trú của Sa-tăng trên đất chỉ kéo dài 42 tháng. Nhưng đây là một thời kỳ đại nạn rất căng thẳng. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về con rồng bắt bớ người đàn bà. Mời quý vị cùng xem trong Khải Huyền đoạn 12, câu 13-14. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó, được nuôi mình một thì, các thì, nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Đây là làn sóng chống đối người Do Thái sau cùng nổi dậy, dậy động khắp thế giới. Và nó sẽ là thời gian khó khăn nhất, bởi vì Satan bị ném xuống đất và nó biết rằng thời gian nó còn rất ngắn. Satan ghét dân Israel bởi vì Chúa Giêsu theo phần xác thịt sanh ra từ dòng dõi của dân tộc này. Đây là thời gian khốn khó của Gia-cốp. Và đây là lý do mà tôi không có sự vui mừng trong sự trở về quê hương hiện nay của dân Do Thái. Một số người nghĩ rằng họ đang đi vào thời kỳ 1.000 năm, nhưng thật sự không phải. Nhưng người đàn bà được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng. Có người cho rằng hai cánh chim ưng này được ví sánh như phi cơ chở dân Israel đến nơi ẩn náu. Và nơi ẩn náu đó có thể là thành phố bằng đá Petra. Tôi không biết làm sao mà điều này trở nên sự thật được, bởi vì họ không thể giải thích việc phi cơ có thể đáp xuống thành phố cổ Petra. Hai cánh chim phụng hoàng hay là chim ưng này không có gì khác thường hay đặc biệt cho dân Israel, nhưng nó là một sự hồi tưởng về ân điển của Đức Chúa Trời với sự giải cứu ra khỏi Ai Cập trong quá khứ trước đây. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 19 câu 4 nói rằng: các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập, ta đã chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Họ ra khỏi Ai Cập không phải do nỗ lực hay là khả năng riêng của họ. Họ ra khỏi Ai Cập là bởi nhờ Đức Chúa Trời đem họ ra, và cánh chim ưng trở nên một biểu tượng cho họ. Tại đây một lần nữa, trong thời kỳ đại nạn, dân Israel không thể tự giải cứu mình và không ai quan tâm giải cứu họ. Nhưng Đức Chúa Trời trở nên cánh chim ưng bởi ân điển của Ngài. Lời trong sách Khải Huyền nói tiếp rằng: đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình, ở đó nuôi một thì, các thì và nửa thì. Kinh Thánh không có nói rằng thành phố bằng đá Phét-ra sẽ là nơi ẩn náu. Chúng ta không biết nơi ẩn náu cho dân Israel là nơi nào. Đồng vắng này có thể được xác định nhiều nơi khác nhau, chứ không phải chỉ có Phét-ra. Có người nói rằng đồng vắng này có thể là đồng vắng của cả thế gian, và đó có thể là nơi mà dân Israel tản lạc ra khắp nơi trên thế giới. Chúa Giêsu nói rằng: ai ở trong xứ Giu-đê, hãy trốn lên núi. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 16. Chúng ta tin rằng đồng vắng này được nói theo nghĩa đen, và có thể là đồng vắng mà dân Israel đã đi qua 40 năm trong thời của Mô-sê. Nhưng thời gian ẩn náu này chỉ có 42 tháng, tức là một thì, các thì và nửa thì. Điều quan trọng không phải là nơi nào, nhưng điều quan trọng là Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ bởi ân điển của Ngài. Không những Đức Chúa Trời bảo vệ cho họ an toàn, nhưng Ngài còn nuôi dưỡng họ nữa. Giống như trước đây Đức Chúa Trời đã nuôi dân sự của Ngài bằng bánh mana từ trời trong đồng vắng và cho họ uống nước từ một hòn đá chảy ra. Có thể Ngài sẽ nuôi họ trong cùng một cách như vậy. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn 12, câu 15-16. Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra, như sóng theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp rước người đàn bà, vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Trong quang cảnh của sự kiện này, đồng vắng là theo nghĩa đen, nước cũng theo nghĩa đen. Đức Chúa Trời đã cứu dân Israel ra khỏi nước, ngay khi bắt đầu hành trình trong đồng vắng. Họ vượt qua biển đỏ. Và một lần nữa, vào cuối hành trình trong đồng vắng, họ vượt qua sông Giô-đan. Do vậy, nước sông tràn lên bờ, có thể là quân đội tràn tới với họ. Đây là một lời nói bóng được dùng bởi tiên tri Ê-sai trong Ê-sai đoạn 8, câu 7 đến câu 8. Vì cớ đó, nay, Chúa sẽ khiến nước sông mạnh và nhiều nước trên họ, tức là vua Asari và cả quái vinh người. Nó sẽ dấy lên khắp trên lòng sông, khỏa lên các bực, chảy vào Giu-đa, tràn ra, chảy xói, ngập cho đến cổ. Hỡi Emmanuel, nó sẽ xè ra, che chở xứ ngươi. Hình ảnh mà tiên tri Ê-sai nói về những ngày sau cùng, vua phương Bắc kéo xuống đất Israel. Satan sẽ dùng phương tiện này để hủy diệt con người. Và cách nào hắn bị ngăn chặn? Không một nước nào có thể ngăn chặn được hắn. Nhưng Đức Chúa Trời ở đó, Ngài sẽ hủy diệt hắn bởi quyền lực của thiên nhiên. Khi nó xâm chiếm xứ Palestine, ở trong sách Ê-sai đoạn 32 câu 28 nói rằng, ta sẽ làm sự xét đoán nghịch cùng nó bởi dịch lệ và bởi máu. Ta sẽ khiến những trận mưa dầm, mưa đá, lửa và chim xanh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó và dân đông đi với nó. Điều này cho chúng ta dấu hiệu về những gì sứ đồ Giăng nói trong sách Khải Quyền. Phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu lời tiên tri của sách Khải Quyền nói về dân Israel còn sót lại. Trong Khải Quyền đoạn 12, câu 17 đến 18. Con rồng dẫn người đàn bà bèn đi chinh chiến cùng con cái của người, là những kẻ vẫn còn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời làm chứng của Chúa Giê-xu. Con rồng đứng trên bãi cát của biển. Con rồng dẫn người đàn bà bèn đi chinh chiến cùng các con cái của người. Có thể đề cập đến những người còn sót lại, những người làm chứng cho Đức Chúa Trời trong thời kỳ đại nạn, tức là 144.000 người được đóng ấn. Họ làm chứng cho cả thế giới. Họ là những người gìn giữ điều răn của Đức Chúa Trời mà nó đã đặt họ trở lại trong luật pháp Môi-se. Với tất cả các phong trào chống lại người Do Thái là do nơi sự thúc giục của Satan, và cao điểm của nó sẽ là nỗ lực nhằm tiêu diệt quốc gia Israel. Chúng ta thấy điều này xảy ra trong lịch sử mấy ngàn năm, từ lò làm gạch của Pharaon ở tại nước Ai Cập, từ kế hoạch tiêu diệt người Do Thái của tổng binh Haman ở Ba Tư, từ lĩnh triền giết con trẻ của vua Herod, từ lò sát hại tập thể của Hitler ở nước Đức trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, và đến thời kỳ đại nạn, Satan vẫn luôn dẫn đầu trong việc chống đối lại với dân Israel, tức là dân Do Thái, bởi vì dân tộc này theo phần xác đã sanh ra một con trẻ và con trẻ đó trở thành chúa cụ thể. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy rằng sự chống đối của ma quỷ đối với chúa cụ thể, hay cụ thể hơn là sự chống đối của ma quỷ với dân Israel đã kéo dài rất là lâu. Bởi vì từ nơi dân Israel, lời hứa về đấng cứu thế được sanh ra. Từ nơi dân Israel mà sự cứu rỗi đã đem đến khắp mọi nơi, khắp cả thế giới, vì Chúa cứu thế Giê-xu ra từ dòng dõi của dân Israel. Chúng ta tạ ơn Chúa vì sự ban cho lớn lao của Ngài qua Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng xin Chúa cho tôi và các bạn cần phải nên đứng vững. Dầu mọi nỗ lực của ma quỷ nhằm mục đích để hủy diệt dân Israel hoặc là để tiêu diệt những người theo Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta có Chúa là đấng bảo vệ dẫn dắt. Có Chúa Giê-xu là đấng cầu thay, và Ngài sẽ giúp những người tin cậy vào Ngài có sự đắc thắng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các nhân vật còn lại trong sách Khải Huyền đoạn 13.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lạy Giê-xu, xin cho con theo ý Chúa.